Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khi bụi mù lắng xuống sau cuộc bầu cử tháng này, lập trường của liên đảng về việc đạt được mức phát thải ròng bằng không vẫn còn lâu mới được giải quyết. Lãnh đạo mới của đảng tự do Susan Lee cho biết cam kết của họ về mức phát thải ròng bằng không đang được xem xét lại cùng với năng lượng hạt nhân.
Sẽ không có cuộc chiến khí hậu nào, sẽ có sự tham vấn hợp lý, hợp tình hợp lý.
Người đứng phó của bà Ted O'Brien nói với Sunrise rằng đảng sẽ không bị thúc đẩy.
Chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì vào hay ra ngay bây giờ. Ưu tiên của chúng tôi sẽ dành thời gian để làm đúng.
Phát biểu với ABC, ông cho biết đảng tự do sẽ hợp tác với người dân Úc và được thúc đẩy bởi dữ liệu.
Cũng như lắng nghe.
Nhưng người ta không rõ họ đã nghe được thông điệp gì từ cử tri khi nói đến năng lượng hạt nhân.
Về hạt nhân không còn nghi ngờ gì nữa, đảng lao động đã biến cuộc tranh luận đó thành vũ khí. Nhưng như Susan đã nói hôm qua, bà ấy sẽ không đưa ra bất kỳ lời kêu gọi nào của vị thuyền trưởng về các chính sách. Với tư cách là phó của bà ấy, tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời kêu gọi nào của phó thuyền trưởng.
Trong đó lãnh đạo phe đối lập bị trút phế, Peter Dutton cho biết ông rất vui khi cuộc bầu cử là cuộc trưng cầu dân ý về hạt nhân. Nhưng ông đã không đến thăm bất kỳ địa điểm nào trong số 7 địa điểm được đề xuất xây dựng lò phản ứng hạt nhân trong chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 5 tuần. Tuy nhiên, rõ ràng là có những thành phần của đảng trong Quốc hội đang thúc đẩy việc duy trì chính sách bao gồm các thành viên ôn hòa như Tim Wilson và những người bên phải như Jacinta Price. Bà đã phát biểu với Chris Kenny từ Sky News.
Tôi nghĩ sẽ có một cuộc tranh luận mạnh mẽ về năng lượng, về hạt nhân. Tôi nghĩ có những người trong chúng ta hoàn toàn có quan điểm rằng chúng ta cần phải gắn bó với hạt nhân. Đó là năng lượng sạch nhất, xanh nhất mà chúng ta có. Rõ ràng là chúng ta đã tụt hậu nhiều năm, nhưng chúng ta cũng cần phải thông minh về mặt năng lượng của mình.
Điều đó có nghĩa là gắn bó với mức phát thải ròng bằng không hay không? Bởi vì toàn bộ cơ sở để chuyển sang hạt nhân là đạt được mức phát thải ròng bằng không.
Tôi nghĩ là chúng ta cần phải đưa tất cả những cuộc trò chuyện đó lên bàn đàm phán như một phần của cuộc trò chuyện trong phòng họp.
Trong đó đảng quốc gia cũng lên tiếng với Thượng nghị sĩ Matt Canavan đã đảm nhận vai trò lãnh đạo.
Bởi vì tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt mục tiêu phát thải ròng bằng không, điên rồ và tốn kém này. Và tôi không thực sự chạy đua để giành vị trí lãnh đạo. Tôi chạy đua để thay đổi chính sách đó. Giờ thì chính sách đó đang bị đe dọa. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today, ông Canavan tỏ ra lưỡng lự khi được hỏi Susan Lee sẽ giữ chức lãnh đạo đảng tự do trong bao lâu. Phó chủ tịch đảng tự do là Fiona Scott cũng vậy trong cuộc trao đổi với ký giả Carl Stefanovic.
How long do you give her?
Bà cho là bà ấy sẽ giữ chức lãnh đạo đảng trong bao lâu?
Một ngày là khoảng thời gian dài trong chính trường, Carl ạ.
Đó không hẳn là sự ủng hộ nhiệt thành.
Hôm nay tôi sẽ không nói điều khó nghe.
Điều này diễn ra khi đảng cân nhắc về một thỏa thuận liên minh mới với đảng quốc gia như thế nào. Trong khi đối tác cấp dưới nắm giữ tất cả các ghế của họ, đảng tự do đã mất nhiều ghế, thậm chí từ một cơ sở thấp. Thượng nghị sĩ Richard McKenzie của đảng quốc gia đã nêu ra viễn cảnh nắm giữ một bộ trong nội các đối lập.
Trong suốt 125 năm lịch sử của đảng quốc gia, 16 năm trong số đó là nắm giữ bộ ngân khố trong các chính phủ Úc. Đảng quốc gia hiện có một quyền lực chính trị không rõ ràng trong liên đảng so với thời Peter Nixon, Ian Sinclair và Dolph Anthony điều hành chính phủ Fraser vào những năm 70.
Năm 2025, Tổng trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết các cuộc tranh luận mà liên đảng đã quay trở lại nên nằm trong quá khứ.
Điểm cần lưu ý là mức phát thải ròng bằng không là mức tối thiểu. Mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 không phải là chính sách, mà là khuôn khổ tối thiểu mà bạn phải tuân theo. Và nếu Susan Lee nói rằng điều đó cần được xem xét lại, ý tôi là bà ấy cũng có thể nói rằng mặt trời mọc vào ngày mai cần được xem xét lại, hoặc bầu trời trong xanh cần được xem xét lại. Đó là khuôn khổ căn bản nhất mà rất nhiều quốc gia trên thế giới cam kết. Bây giờ nếu bà ấy và ông O'Brien, phó lãnh đạo mới, đang cảnh báo rằng họ có thể từ bỏ điều đó, thì đó là một bước thụt lùi lớn.
Hôm nay, ông Biden đã đi đầu trong việc quảng bá một kế hoạch nhằm giảm giá pin dự trữ năng lượng gia đình từ đầu tháng 7. Đây là một phần trong cam kết của đảng lao động nhằm nâng cao năng lượng tái tạo trong lưới điện lên 82% vào năm 2030. Đảng này cũng dự kiến công bố các mục tiêu khí hậu mới cho năm 2035 vào tháng 11. Sự khác biệt trong chính sách của các đảng lớn sẽ trở nên rõ ràng hơn vào thời điểm đó.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.